người người hân hoan loan tin vui, tất đàn đà cái tư ra đời.
Cùng quý Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu Phật thất của đạo tràng chùa Tân Long của chúng ta, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 theo hàng tháng. Hôm nay là ngày mùng 2, cũng như theo thường lệ thì sư trở về nơi đây để thay lời thượng tọa trụ trì trong giờ phút này để sách tấn Phật tử chúng ta phần học tu chiều hôm nay. Thì quý Phật tử cũng đành lớn để hướng về đạo tràng niệm Phật, để chúng ta vào đây để chiêm lo niệm Phật mà tu để được an lạc trong một ngày, và hồi hướng công đức này để tương lai chúng ta trở về nơi thế giới an lạc vĩnh viễn, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc của sư Phật A Di Đà. Đây là tâm nguyện của người Phật tử chân tu của chúng ta. Ở đây sư nói người Phật tử tâm nguyện chân tu, tức là cái tâm nguyện tu chân chánh, tức là chúng ta hướng về sự giải thoát, chúng ta không có muốn hướng về cái sự là ảnh hưởng phước báo trong cái giới hạn, trong cái trầm luân sanh tử của luân hồi khổ đau. Cho nên người tu Phật tử chúng ta lúc nào cũng rất sợ luân hồi ở kiếp sau. Lo gì? Thứ nhất là lo sợ luân hồi. Thứ hai là lo gì? Sợ luân hồi rồi phải lo gì? Lo tu. Phải không? Sợ luân hồi mới lo tu chứ. Còn em không sợ luân hồi đâu có lo tu. Phải không? À, người nào mà sợ luân hồi mới lo tu. Người nào không có sợ luân hồi thì không có lo tu. Mà cái chữ tu đây á, sư vừa nói qua là tu chân chánh. Phải không? À, chân chánh là gì? Là tu thật. Tu thật nha. Và tu đúng đường. À, tu thẳng. Để mà tiến đến sự giải thoát. À, thành ra chữ chân đây là chữ là chân là thật, chánh là thẳng, là ngay. Chân chánh là thật mà ngay thẳng, đó là người tu chân chánh. Cho nên chúng ta không có quẹo đường này, không có ghé ở đường kia, đó là đi thẳng con đường mà thôi. Chân chánh. À, còn người tu mà không có chân chánh là sao? Tu tà phải không? Hả? Không, ở đây sư không nói là người tu tà, mà tu không chân chánh là tu quẹo sang đường khác. Cũng tu mà đi quẹo sang đường khác, không đi thẳng để giải thoát mà quẹo sang đường khác, có nghĩa là họ tu phước báo mà thôi. Họ thấy không? Tu phước báo mà thôi, cho nên họ đâu đi thẳng về cực lạc được. Chúng ta trực vãng Tây Phương siêu thăng tịnh độ, còn họ không dám trực vãng Tây Phương siêu thăng tịnh độ mà họ quẹo về đâu? Tạm ghé về cõi trời dưỡng sức cái đã. Ở lại trần gian kiếp sau cho thỏa mãn. Vì ở kiếp này mình chưa thỏa mãn, mình còn tức bực cái gì đó không vừa lòng, cho nên mình ở lại kiếp sau để mình hưởng thụ tiếp. Chứ sống làm người làm sao mà hơn cái sống này đó. Nhưng mà mình lại rất sợ. Sợ gì? Sợ là rơi rớt vào cái củ đọa khổ trong vòng luân hồi. À, đó là cảnh giới thấp, là cảnh giới Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Phải không? Phải như vậy. Cho nên cái người mà ở đời cũng là tu vậy, nhưng mà họ tu không có là đi thẳng, không có đi ngay, họ tu cách là tính toán. Cái tính toán tức là gì? Kể công kể sức trong sự tu, để tương lai mình được hưởng cái lợi lớn theo cái sự là cái việc làm tu của mình. Thí dụ như bố thí, làm phước làm lành, họ tính kỹ lắm, phải không Phật tử? Thật ra những người mà tu tính kỹ thì họ kể dữ lắm. Phật tử thấy không? Ai tu tính là kể dữ lắm. Tu mà là ít thì họ kể ít, tu nhiều thì họ kể nhiều, phải không? Mẹ tu tính và tu kể á, thì đi đâu với gì? Đi đâu với cái ngã của chúng ta, phải không? Như vậy thì mê hay là tỉnh? Mê, nó như vậy. Thì do đó cho nên họ tốn tiền, tốn sức, tốn công nhiều và chỉ được hưởng phước báo ở kiếp sau. Nhưng cả hai người này đều gọi là trầm luân trong sanh tử. Thấy không? Người sanh tử có giới hạn, khổ nhiều vô ích, đó là ở cõi người. Người sanh tử có giới hạn trong thời gian dài, nghĩa là gì? Tức là vui nhiều mà khổ ít hơn, đó là cõi trời. Đó như vậy. Vậy thì dù cho trở lại luân hồi mà được vui, ở kiếp sau lòng quan làm vua hay giàu sang thượng giả cũng là kiếp người giữa mang thân tứ đại. Mang thân tứ đại thì sao đây? Tức là sẽ bị già, bệnh và chết, phải không? Và những nghiệp khác nó trổ sanh nơi kiếp sống con người của chúng ta. Đó như vậy, thành ra thân này là ổ tật bệnh trổ sanh mà chúng ta không biết nó sanh thời điểm nào. Và nơi đây chúng ta sống không bền bỉ lâu dài, thọ mạng nó chấm dứt hầu nào mình không hay, hay không? Nó như vậy. Rồi chúng ta không biết rằng khi mình chết á, có chết được thoải mái hay là không, hay là chết trong cái sự vô cùng và đau khổ, mình không biết rõ được. Cho nên đó là cái sống của thân tứ đại phàm phu là con người của chúng ta. Còn bây giờ về cõi trời á, có sống thời gian dài chăng nữa đi thì cũng hưởng phước của cõi trời mà thôi. Rồi trong khi đó thì trí tuệ không có dịp để phát sanh, tại vì không có học được Phật pháp, không có tinh tiến tu hành, phước báo càng ngày càng cạn dần mòn đi, rồi hết phước rồi rơi rớt lại ở trong cái cõi người tiếp tục nữa, rồi cũng đau khổ. Và như vậy cho nên cảnh giới luân hồi là cảnh giới đau khổ, lục đạo sáu đường xây dần không mối hở, vô thường xô đến dạng duyên buông. Thì trong sáu cái cõi luân hồi mà chúng ta đã biết đó, từ địa ngục rồi ngạ quỷ rồi súc sinh rồi A-tu-la, mà sáu cái luân hồi đi đâu với cái gì? Đó là đau khổ. Đó, như vậy cho nên người tu tịnh độ của chúng ta là quyết chí niệm Phật ngay kiếp này để đi về đâu? Thử đi về đâu? Về cực lạc vãng sanh, phải không? Dứt khoát kiếp này chúng ta sẽ về cực lạc vãng sanh. Cho nên chính từ chỗ này, cái sự cố gắng tinh tấn tu của người Phật tử niệm Phật của chúng ta phải với một lòng quyết tâm. Quyết tâm cho nên mới đưa đến thành công. Quyết tâm nó có hai vấn đề. Một là quyết tâm tu để hướng về cực lạc. Hai là với cái pháp hành tu phải chuyên, và chúng ta không có được thay đổi. Thì hai cái chuyên này mới đưa chúng ta thẳng về kết quả, về cực lạc được. Chuyên tu và quyết định về cực lạc vãng sanh. Khi chúng ta quyết như vậy để chuyên tu và quyết định để được vãng sanh và nắm chắc rằng chúng ta sẽ vãng sanh là do đâu vậy? Do chúng ta đã dẹp được ba cái vấn đề lớn trong cái vấn đề là nghi ngờ của đời sống của người tu Phật tử chúng ta. Và ba cái đề nghi ngờ này sẽ đem đến lúc lâm chung chúng ta sẽ bị nó quấy rối và chúng ta thất niệm đi, và chúng ta không vững tâm niệm Phật được. Do đó mà chúng ta sẽ bị luân hồi tiếp tục. Nói như vậy đó, mặc dù chúng ta không rơi vào cảnh giới luân hồi của cảnh giới khổ, mà chúng ta lại hưởng cái phước dài ở một thế giới khác, rồi chúng ta sẽ là gì? Là không được vãng sanh và cực lạc. Đây là một cái sự vô cùng hối hận khi chúng ta bước vào cái thế giới hưởng phước ở bên kia. Nói như vậy, cho nên hôm nay trong cái buổi là sinh hoạt giáo lý này, sư nhắc nhở Phật tử ba điều rất là quan trọng để Phật tử ghi nhớ. Làm sao ba cái vấn đề này chúng ta phải quyết tâm làm cho nó sáng tỏ để không còn nghi ngờ nữa, thì chúng ta mới nắm chắc phần trong tay là vãng sanh cực lạc quốc đó. Cho nên cái đề tài hôm nay sư gửi tử chúng ta đó là ba sự nghi ngờ lúc lâm chung. Ba sự nghi ngờ lúc lâm chung. Thì ba cái sự nghi ngờ lúc lâm chung này đối với người tu tịnh độ của chúng ta, riêng người tu tịnh độ chúng ta mới đặt ra ba cái đề nghi ngờ này. Và những người tu pháp môn khác thì chúng ta không đặt thành vấn đề. nơi đây tổ thường khuyên dạy chúng ta ba điều này cần phải nhớ, rất đáng sợ lúc lâm chung. Ba điều nghi ngờ này rất đáng sợ lúc lâm chung hay là đáng lo cũng được. Vậy thì Phật tử thấy rằng khi mà đi vào giáo lý tu tịnh độ của chúng ta, khi mà nghe qua giáo pháp Phật rồi, chúng ta có niềm tin nơi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc, cho nên chúng ta mới phát tâm niệm Phật về Cực Lạc Vãng Sanh. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì hồi xưa nay mình học mình tu, mình nói rằng sự mà giải thoát rất là khó, không phải dễ, phải không Phật tử? Rất là khó. Thậm chí mà hồi xưa đi xuất gia đó Phật tử, quý thầy xuất gia trước mình cũng tu lâu rồi, rồi mà nói đến như mà về Cực Lạc giải thoát, về xứ Phật, hay là những người tu thiền mà đắc nhập Niết Bàn đó, nó nói rằng khó lắm, phải dễ đâu. Hồi xưa Phật là Bồ Tát, người ta thiện căn lớn, nhân duyên lớn, người ta tu mới đắc được. Còn mình bây giờ mình tu để
cho nhân duyên mà thôi, để nó đắc
đạo thì được khó dữ lắm. Đó là vấn đề người tu thiền ha. Còn đối với niệm Phật á, là niệm Phật cũng để có phước thôi, để gieo nhân lành từ từ, chứ chưa chắc gì mà lâm chung mà được về Cực Lạc đâu.
Khó lắm. Rồi rồi.
Thì đó, mình vô tu xuất gia, mới xuất gia mấy thầy nói mình vậy rồi, thì tự hỏi làm sao mình không bắt chước mấy thầy đó mình nói theo nữa. Thì cứ như vậy rồi, cái tâm mà không có quyết định, cái tâm mà không có dứt khoát, cái tâm mà có dễ nghi ngờ như vậy, thì làm sao mình có thể quyết tâm để mình thành tựu cái sự đắc nhập Niết Bàn, hay là sự là chứng quả vãng sanh giải thoát được qua hai pháp môn tu là thiền hay tịnh độ, phải không Phật tử? Ở như vậy sau này á, khi mà lớn lên rồi, cũng như sư đây hay là thượng tọa trụ trì, quý Phật tử chúng ta được có duyên lớn, chúng ta được đến đạo tràng nghe pháp, nghe kinh nhiều. Ngày xưa đó Phật tử ít được nghe pháp lắm.
Xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng thế.
Xuất gia lâu lâu, một năm có ngày giỗ tổ một lần thì mới thỉnh giảng sư thành phố về để giảng. Một năm mới được một lần thôi à, hay là rằm tháng 7 mà chùa nào có điều kiện á là mới thỉnh được, chứ còn không thì khó thỉnh lắm. Ngày xưa thì giảng sư rất ít, Như Lai sứ giả của Phật giáo ngày xưa rất ít người. Học thì đông mà ra giảng trừa, giảng ra mà là tốt nghiệp giảng sư rồi á
thì có vài chục thôi.
Nhưng mà tốt nghiệp hay vài chục, nhưng mà có năng khiếu để lên bục giảng để mà giảng á, thăng tòa thuyết pháp thì còn lại không mấy gì, vài vậy thôi, đếm không đầu cái bàn tay. Đó như vậy rất là khó. Nó như vậy, đứng bảng dạy học, viết bảng viết lách á thì nó dễ, còn mà ngồi pháp tòa để thuyết pháp cái tự tại thì rất ít, khó có người có năng khiếu, chỉ một vài vị thôi. Coi như vậy tự thấy là cả vấn đề, phải không?
Coi như vậy cho nên ít được nghe pháp.
Còn Phật tử chúng ta ngày xưa đâu có biết nghe pháp, phải không? Chỉ đi chùa tụng thời kinh ban đêm, ban ngày làm lụng cực khổ, rồi gần chùa đó đến chùa tụng thời kinh tịnh độ để kiếm phước. Hồi xưa là đi chùa tu kiếm phước. Chứ ai đi chùa tu đi giải thoát bao giờ đâu, không ai dám nói câu này, giờ khi không biết nói nữa, phải không? Có như vậy đó, đi chùa tu kiếm phước. Kiếm phước bằng cách nào? Đi vô quét lá, quét chùa cho sạch sẽ làm công quả, nhổ cỏ chùa sạch sẽ làm công quả, bữa củi nấu nước giúp chùa làm công quả, quét chánh điện lau tượng Phật làm công quả, phải không? Nói chung mà làm
trên chùa là mình có phước, gọi là công quả có phước.
Rồi cái phước tiếp theo là gì? Được tụng kinh, mà tụng được cái giấc tối không à? Mà đêm nào cũng đi là giỏi lắm đó nha. Có nhiều khi tháng đi có hai lần à, là chiều 14 với chiều 29 á, vô chùa tụ nhau sám hối kể lễ, kể lễ tội lỗi, sám hối xong mừng quá, hồi sám hối xong rồi khỏe qua về ngủ khò. Cái bữa sau đi làm ăn nữa, rồi cái nửa tháng về một lần, nửa tháng về lần, vậy là xong. Chứ đâu bây giờ được nghe pháp đâu, phải Phật tử? Hồi xưa đó nha. Còn sau này á, cái duyên sự Phật pháp càng ngày càng được mở mang, giảng sư càng nhiều, rồi các đạo tràng các vị Bồ Tát trụ trì phát tâm mới là tổ chức đạo tràng để thuyết pháp, rồi được các giảng sư luân phiên về để thuyết pháp giảng đạo mình nghe. Bây giờ chúng ta mới được nghe pháp Phật cái từ từ nhiều hơn. Hồi xưa bằng chữ Âm Hán không thì quý thầy trong chùa học chữ Nho mới biết, còn Phật tử mình thì mù tịt luôn, phải không biết gì hết. Bây giờ quý thầy giảng toát văn luôn, hoằng âm ngữ và là quốc ngữ Việt Nam, cho nên chúng ta nghe dễ hiểu không? Dễ hiểu. Thậm chí kinh tụng bây giờ cũng là kinh quốc ngữ, chứ ít có mà tụng kinh
là Âm Hán của là chữ Hán. Cho nên bây giờ chúng ta
thoáng đọc qua mình hiểu được chút chút, nghe thầy giảng sáng tâm hơn, rồi nghe những buổi giảng học chuyên môn thì chúng ta lại hiểu rõ ràng hơn. Bây giờ hiểu rõ ràng hơn từng bậc rất là đặc biệt là gì? Là hiểu biết cách tu thật là rõ ràng nữa, phải không? Nó như vậy. Nên dần dần hôm nay quý Phật tử chúng ta được nghe pháp nhiều, rồi lại phát tâm để mà tu một cách đúng đắn, là cách đúng cách, là nhờ gì? Nhờ được nghe pháp nhiều. Đó, như vậy. Chi từ chỗ đó cái kiến thức, cái trí tuệ của chúng ta mở mang rộng hơn. Và bây giờ chúng ta mới nhận định rõ được con đường luân hồi là như thế nào. À, bây giờ Phật tử sợ quá, bây giờ mới phát tâm tu để thoát khỏi luân hồi đau khổ. Và học kỹ rồi, bây giờ qua sự kinh nghiệm truyền đạt của các bậc thầy, chúng ta biết được con đường để mới thoát khỏi luân hồi dễ dàng nhất, đó là con đường
niệm Phật để trực phản Tây Phương siêu thăng tịnh độ ngay kiếp này.
Hồi xưa mình tụng kinh Di Đà, mình chớ biết gì hết, phải không Phật tử? Đó, hồi xưa sư mới vô tu Phật tử, đọc tới cái chỗ này nó nhược nhất nhược nhược gì nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược gì đó ha, nhất tam bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời ái di đạo Phật chữ chư thánh chú miệng tại kỳ tiền thị chư chung thời tâm bất điên đạo tức đắc giảng sanh ai di đạo Phật cực lạc quốc độ, chớ có hiểu gì hết. Cái gì mà nhược 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 hoài vậy nè? Tại vì mình chưa có học thông được cái chữ Hán, sao học được đâu mới biết. À, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, đến lúc lâm chung thì A Di Đà Phật và thánh chúng hiện ra sẽ tiếp dẫn chúng ta về cực lạc vãng sanh tức khắc. Phải không? Cái nghĩa là vậy đó. Sau này học nghĩa mới biết. À, rồi nghe giảng sư giảng mở rộng cái sự hiểu càng hơn nữa, mừng quá. Vậy sao?
Đọc nhược mà không biết nhược gì mà nhược dữ vậy. Bây giờ nếu hoạt thấy không? Thế như vậy
là tu mà ráng tu từ 1 ngày đến 7 ngày. Mà tu cái gì đây? Đây không phải là tu thiền, mà là tu gì? Niệm Phật. Chuyên tu niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày. Mà chuyên tu niệm Phật đây không phải là vô Phật thất như thế này, mà gọi là nhập thất tu 7 ngày liên tục. Coi như bỏ phế tất cả mọi chuyện đời thế gian, đi vào phòng mồ mà tu để chờ chết. Vô phòng thất là phòng mồ đó Phật tử. Cái phòng này là để cho những người chuẩn bị chết vô đây, gọi là phòng mồ. Ở xã Tân Long thì chưa có phòng mồ ha. Chỉ có cái nhà thất, nhà tu tập thể của mình thôi, là dành cho người sống, người sống mà muốn gần chết chứ chưa có muốn chết. Còn ở dưới sư á là có cái lầu 2
dành cho đã 12 cái phòng mồ ở trên lầu, mồ ở trên lầu cao, 12 cái phòng mồ dành cho những người nào tu muốn chết.
Tức là nhập thất tu, vô đó thì nhốt cho luôn. Vậy thì tối ngày chúng ta chỉ có gì? Niệm Phật không mà thôi. Đi đứng nằm ngồi, ăn mặc nói làm gì cũng vậy, cũng là niệm Phật không mà thôi, chứ không có một cái niệm nào khác cả. Như vậy mới gọi là gì? Là chuyên niệm Phật. Vậy mới lạ, từ 1 ngày đến 7 ngày mới có thắng duyên được. Còn bây giờ Phật tử tu ở dưới bình thường như vậy thì chúng ta tu có nhiều thời khắc nó khác nhau. Thế như vậy nó xen lẫn nhau, cũng là tu vậy. Nhưng có lúc tụng kinh, có lúc trì chú, có lúc thì niệm Phật, có lúc thì nói chuyện tùm lum tùm lê, tụ ba tụ bảy ha, nó như vậy đó. Thành ra nó tâm mà lộn xộn nữa à, có tu nhưng mà nó không có chuyên. Bây giờ phải đến giai đoạn để mà thành tựu một cái là cái cuộc sống trong hiện tiền được an lạc, để mà nắm chắc
cái phần tương lai năm chung chúng ta được dễ giải tha giải sanh giải thoát cách dễ dàng, đó là chắc thì danh hiệu Phật bằng cách nhập pháp chuyên tu.
Nói như vậy, buông bỏ hết mọi việc trần đời, nghĩ như mình sắp chết rồi, đi vào cái phòng để mình đóng cửa lại ở trong trọng tối ngày sáng đêm, chỉ lo niệm Phật không mà thôi. Trừ khi quể quải nằm ngủ chút xíu thôi, dưỡng thần rồi phải ngồi dậy tiếp tục lo niệm Phật. Ngồi niệm Phật, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, nằm niệm Phật,
lúc nào cũng niệm Phật cả. Phật tử, Phật tử mà vô niệm Phật thử đi, mới thấy cái kỳ diệu của cái pháp môn tịnh độ,
một cái kỳ diệu của công đức của người tu niệm Phật, một cái kỳ diệu của hành giả mà nhất tâm niệm Phật, cái kỳ diệu của cái sự giao cảm của mình với Phật A Di Đà trong giây khắc mà mình ở trong phòng thất nhập thất niệm Phật. Phật tử ở dưới chùa xưa có nhiều Phật tử vô ra rồi vui dữ lắm, mừng dữ lắm. Phật tử đang ngồi niệm Phật thì bỗng như cái ánh sáng nó phủ cả người mình, đang ngồi niệm Phật
thấy hào quang từ trên hình Phật á xẹt xuống mình, đang mệt mỏi nằm hướng về Phật niệm Phật,
thấy từ đó ánh sáng Phật trong hình đó xẹt xuống phù phủ cả người mình luôn. Đó là cái hạnh phúc của người Phật tử là khi nhập thất mà được kết quả. Thật ra đó là kết quả mà dù đó mình buông hết mọi việc mà chỉ nhớ niệm Phật thôi và quyết chí về với Phật, cho nên cái tâm mình nó giao cảm với Phật. Mặc dầu là hình giấy mình thờ nhưng mình tưởng nó như Phật A Di Đà thiệt. Đó, như vậy cho nên cái tâm mình với Phật giao cảm. Lúc đó mình niệm Phật mình quên cả mình luôn. Phải không? Đó, rồi nhìn ông Phật giấy mà tưởng là Phật thiệt. Rồi mình quên cả mình luôn, cho nên mình với Phật nó giao thông với nhau bằng cái tên niệm thiết tha thành kính thành tâm của mình trong mỗi niệm gắn liền với Đức Phật A Di Đà. Do sự mà cố gắng thành tâm như vậy cho nên mình giao cảm mãnh liệt với Phật A Di Đà, cho nên từ chỗ đó được có cảm ứng. Và Phật tử nhớ là cái bài phát nguyện của chúng ta là gì?
Như là con biết niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc.
Nguyện cầu Phật từ gia hộ cho con thường nhớ niệm Phật, tậu diệt phước sanh căn lành thâm lớn, phải không? Đã sớm thành tựu nhất tâm cảm ứng điềm lành, phải không? Phật tử có nguyện vậy không? Có nguyện, phải không? Đó, mình tu niệm Phật mình nguyện được cảm ứng điềm lành, là được cái điềm lành của Phật đến với mình. Mà người tu Phật tử nào mà nhắc tâm niệm Phật
mà cảm ứng được điềm lành, đó là mình đã giao cảm được với Phật.
Vậy thì được Phật gì? Phật khen ngợi, Phật thọ ký cho chúng ta. Vậy thì chúng ta mừng không? Mừng. Vậy thì người nào mà được cảm ứng điềm lành thì chắc chắn rằng tương lai họ sẽ tinh tấn hơn nữa rồi. Và nhờ sự tinh tấn phấn khởi như vậy họ niệm mà còn giỏi hơn nữa. Đó, rồi tương lai cuối đời họ sẽ được gì? Giao cảm thật sự là A Di Đà thánh chúng lai nghinh tiếp dẫn giảng sanh cực lạc giải thoát lúc lâm chung. Thấy không? Nó như vậy.
Cho nên A Di Đà Phật mới là giải chúng ta. Là gì? Muốn về nước ta hãy hiểu nhân hiệu ta.
Phật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới rước gãy về nước ta, phải không? Đây là cái điều kiện Phật ra cho chúng ta. Muốn về nước của Ngài là phải làm y như vậy, Ngài mới rước, Ngài mới cho về. Còn không thì Ngài không có rước về, có nghĩa là không có cho về. Nghĩa là gì? Nghĩa là phải kiên trì niệm danh hiệu ta. Rồi cái giai đoạn quan trọng lâm chung phải nhớ niệm tên ta, ta mới rước. Phải không? Và lâm chung không nhớ niệm tên Ngài, Ngài rước không? Không rồi. Đây là cái điều rất là quan trọng nha. Phật tử lưu ý đó. Lâm chung mà không nhớ niệm danh hiệu Phật là Phật không bao giờ rước. Mà lâm chung là lúc nào Phật tử? Lúc nào? Lúc chết. Và lúc chết là giai đoạn nào? Giai đoạn là hơi thở chót. Hơi đoạn chót đó. Còn mà thở hụt hưởng nó chết chưa? Chưa. Lỡ nó chưa chết nào.
Nhiều khi đến thở còn thở nữa, đến thở còn thở nữa.
Nữa. Như vậy là chưa chết. Mà cái hơi cuối cùng mà đi luôn á mới gọi là chết. Phải không? Đó, bây giờ giờ lỗ mũi, giờ mạch máu bên đây nó đã gì? Đang im lìm lặng lẽ rồi. Thì bây giờ là mới biệt thực là chết. Đó, đó là giây phút cuối cùng trút hơi thở chót mà không kéo vào được là kể như chết. Đó, nhưng mà khi hơi thở ra cuối cùng mà A Di Đà Phật được á thì mới ăn tiền. Phải không? Và hơi thở cuối cùng mà A Di Đà Phật không có được á là thua trận liền. Mặc dù những hơi thở trước mình có A Di Đà Phật đàng hoàng, nhưng mà hơi thở chót của mình lại không nam mô A Di Đà Phật mà niệm khác, là coi như chúng ta kể như là luống cụ uổng cái công của mình suốt cuộc đời. Chứ điều này là điều rất quan trọng. Đây là điều lo nè, điều lo của người Phật tử chúng ta. Thì giờ sư thí dụ bây giờ hôm nay là ngày tu của đạo tràng chùa Tân Long, mình biết chắc cái lịch trình trong thời khóa biểu hàng tháng ở chùa nào tu ngày nào tháng nào.
Chùa Tân Long đặc biệt của tháng 3 là mùng 2, 3 là 4.
Mùng 2 là khởi đầu vào Phật thất, rồi mà quyết định, rồi sắp đặt công chuyện gia đình, rồi bắt đầu sách vở, lên xe hay là đi bộ theo cái hoàn cảnh của mình trên lộ trình đi tới chùa Tân Long. Hãy mà thử tới chùa Tân Long. Nhưng mà vừa tới chùa Tân Long rồi thấy trong này im lìm lặng lẽ, mình nói chà không biết có tu không nữa à nghe. Không có tu đây vô quê nữa, thâu sách gói đi luôn. Phải bà tử, nó như vậy. Đang biết chắc là có tu à, mà lại tới đó không biết có tu không nữa. Đó, rồi sách gói đi luôn. Hay là trên đoạn đường đi gần tới rồi mà nghe điện thoại kêu réo những đời gì đó, à thôi quẹo trở về, bữa khác đi tu cũng được không sao. Thí dụ như vậy. Nó như vậy đó, thành ra đó rồi là chúng ta không có đọ trọn vẹn cái niềm tin tưởng nơi cái ngày tu của chúng ta mà Ngài đã quyết định cái rất là rõ ràng. Nó như vậy. Thì nơi đây sư muốn nói rằng lâm chung ba cái nghiệp đáng sợ nó hiện ra. làm cho mình phải lo.
Lo là mình sẽ không được giải thoát.
Đây là cái nỗi lầm của người tu tịnh độ của chúng ta. Nhắc lại câu kinh hồi nãy giáo tử chúng ta nghe đó, Phật dạy chúng ta là hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, nhẫn đến bảy ngày chuyên tu niệm Phật. Chuyên tức là một câu danh hiệu Phật mà niệm liên tục bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ. Không ngừng nghỉ có nghĩa là liên tục không gián đoạn. Chỉ có gián đoạn là gì? Là cái giờ quá mệt mỏi thiếp một chút xíu để dưỡng sức mà thôi. Nhưng mà Phật tử nên lưu ý rằng một hành giả mà chuyên tu nó có cái lực rất là đặc biệt. Ban ngày suốt ngày mà cố gắng lo niệm Phật, mình tập trung vào câu niệm Phật, đè nén vọng tưởng, ức chế bằng câu niệm Phật mãnh liệt để ghi rõ, biết rõ từng câu niệm Phật một. Do đó thành một cái sức mạnh, phải không? Rồi khi mệt mỏi và tự nằm xuống, mình tưởng rằng mình niệm Phật không nổi,
phải không? Bởi vì mình đã ức chế suốt ngày, mình tìm tâm suốt ngày
để đánh đi những cái vọng niệm. Bây giờ mình tưởng mình mệt thiệt, thân thì mệt thiệt vì mình cố gắng mình đi, mình đứng, mình ngồi, phải không? Bây giờ mình mở mắt mình niệm Phật hoài,
mình không dám ngủ, bây giờ nó quá mệt thì thân thắc.
Nhưng bây giờ mình nằm xuống mình tưởng mình ngủ, ngủ luôn chứ, ai ngờ đâu, nhắm mắt đó, nhưng mà cái lòng chúng ta vẫn niệm Phật, phải không? Có không? Tưởng ngủ ai vậy, nó ngủ nó niệm Phật nữa, niệm đến mức độ mà mình không ngủ được. Đây phải rất là cái đặc biệt. Lý do tại sao? Tại niềm quen quá, quen quá rồi Phật tử, thành ra nó không cho mình ngủ. Cái tâm nó không cho mình ngủ mà nó kêu mình niệm Phật. Và không phải nó kêu biểu mình niệm, mà cái niệm tự nhiên ở trong cái tâm của chúng ta nó như vậy đó. Đó là một cái sự kỳ diệu của người tu niệm Phật. Đây là cái thắng lợi lúc ban đầu của người tu mà chuyên niệm của chúng ta.
Đó, nhưng mà nó không phải, phải không thể?
Mình vẫn nhắm mắt, nhưng mà trong lòng mình cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Nó như vậy. Rồi mà tự nằm chút xíu thấy khỏe, bật ngầu dậy. Thấy khỏe có nghĩa là gì? Đâu có mệt, phải không? Như vậy có nghĩa là có ngủ, có ngủ nhưng mà nghe đang niệm Phật, phải không? Là ở đâu niệm vậy? Ngủ thì mình đâu có niệm, nhưng mà cái tâm mình nó niệm, cái tiềm thức mình á, nó lắng động tất cả những cái phiền não. Rồi a là do thức tâm của chúng ta nó sống dậy, cái nhân hành chủng tử niệm Phật chúng ta đưa vào nó quá mãnh liệt, phải không? Bây giờ nó tạo thành một cái sức lại gì? Bật dậy, tức là nó thào hiện hành là chúng ta bắt đầu niệm Phật. Đó, thấy chưa? Cái ý thức thì nó nghĩ là mệt mà cho nó nghĩ rồi. Ngủ thì ý thức nó nghĩ làm việc, phải không? Nhưng mà cái tiềm thức chúng ta
là các a tàn thức chúng ta bắt đầu nó trở dậy những cái chủng tử niệm hành
là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Ban ngày mình niệm Phật cách kiểu nào thì giấc ngủ ban đêm của chúng ta nó hiện ra âm điệu cái kiểu cách niệm Phật đó, phải không? Như bây giờ ban ngày Phật tử niệm 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 siết niệm miết nha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc ngủ nó cũng hiện ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ban ngày mà niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tối lúc ngủ nó cũng hiện ra như vậy đó, phải không? Tại vì sao? Tại vì mình niệm có ca có kệ, mình niệm có giọng thiết tha, có sự trầm bổng, mình ấn tượng vào đó mà cái giọng hay như vậy đó, phải không? Thì trong giấc ngủ nó cũng hiện ra cái giọng của mình như vậy đó. Tôi biết không? Giống như mà cùng phim nó quay lại,
cùng phim nó quay lại mà thôi, nó như vậy. Thế mà quay như thế nào thì bóc ảnh ra đi thì có khác không?
Đâu có khác đâu, đó là như thế đó. Cho nên người tu chúng ta là một cách mà Đức Phật dạy chúng ta đó là gì? Dùng ấn tượng mới để làm gì? Che đi ấn tượng cũ. Dùng cái tâm niệm mới của chúng ta để khỏa lấp đi và phủ mờ đi cái tâm niệm cũ, phải không? Mà cách mà niệm Phật liên tục để chi? Đè nén và che đậy để cho cái vọng niệm xưa nó không được phát sanh lên. Nghĩa là khi người tu niệm Phật chúng ta mà cách mãnh liệt á, thì cái câu niệm Phật, cái nhân chủng tử niệm Phật nó đè vào trong cái tạng thức của chúng ta càng ngày càng nhiều, nó nằm mặt trên, sức mạnh nó nằm mặt trên, nó đè cái vọng tưởng của quá khứ chúng ta đó đi vào nằm dưới đáy tâm mình, nó không có cơ duyên để dọt lên được. Tự hiểu không? Có nhờ sự thí dụ cái ly này, phải không? Đó, bây giờ là nước, phải không Phật tử? Bây giờ Phật tử đổ dầu vô,
lẫn lộn luôn thì dầu nằm trên hay nằm dưới, nằm trên thôi à, nước nặng hay chìm dần dưới,
phải không? Nước nó tỷ trọng là một, nó phải nặng rồi, mà dầu thì nó không mấy à, phải không? Tức là phải nổi lên rồi. Thì câu niệm Phật chúng ta nói nhẹ nhàng hơn là cái câu phiền não rồi. Phải không? Như vậy thì cái phiền não nó nặng hơn, nó phải bị gì? Nó đè nằm dưới. Vậy thì cái nổi lên là phần mặt trên là gì? Là dầu, phải không? À, như vậy. Vậy thì khi Phật tử chăm đốt là cái gì cho cháy? Dầu cháy chứ nước đâu có cháy. Nó như vậy. À, vậy thì khi mà chúng ta đưa cái bồ lúa của chúng ta, cái bồ nó chứa ban đầu là lúa gì? Lúa C04, phải không Phật tử? Nhưng bây giờ Phật tử đổ thêm một thứ lúa mới vô nữa, đổ liên tục, đổ liên tục, toàn là lúa thơm không. Mới đổ liên tục lúa thơm không? Đấy, ào ào vô thì cái mặt trên chúng ta là lúa gì? Là lúa thơm không? Như vậy nữa ăn ăn cái nào trước? À, lúa thơm trước. Dở là lấy lúa thơm không à?
Thế nào là dở lúa thơm, lúa thơm lúa càng được không? Mà sao nổi?
Tại vì mình đổ tràn đầy lúa thơm ở trên mặt bồ. Phải không? Đó như vậy. Cũng như vậy, bây giờ khi phát tâm tu và quyết tâm tu rồi, chúng ta chỉ niệm Phật không? Cho nên tất cả vọng niệm kia nó bị đè đè tận xuống đáy tâm mất đi. Đó, bây giờ là trên mặt cái tâm chúng ta toàn là gì? Là chủng tử đại thiện, là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên khi mà chúng ta đi vào một giấc ngủ thì tiềm thức nó làm việc, ý thức nó nghỉ rơi, tiềm thức làm việc. Bây giờ cái chủng tử nó sống dậy và có cơ duyên để nó hiện hành lên. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe tiếng của mình, có tiếng của người ta nha. Đó, đây là gì? Là mà cái trạng thái là tánh niệm. Phật hiểu rõ chưa? Đó, như vậy đó. Tánh niệm từ từ ở trong giấc mơ mà thôi. Đó, như vậy. Rồi khi mà quen dần 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 rồi, giữa ngày, giữa tháng, giữa năm, với sự cố gắng đè vô và chủng tử
đầy tràn ở trong cái tâm chúng ta rồi, nghĩa là chúng ta niệm Phật đến giai đoạn là thuần thuộc nhất tâm,
thì đưa đến trạng thái là không niệm tự niệm. Tức là chúng ta không cần ước chế niệm Phật, không cần cố gắng niệm Phật. Là bây giờ câu niệm Phật ở trong tâm chúng ta nó trào trào lên tối ngày sáng đêm không ngớt. Trào trào tối ngày sáng đêm không ngớt có nghĩa rằng là dù cho Phật tử đang đọc kinh, miệng đọc kinh, có nghĩa là tư tưởng nó tập trung đọc kinh, phải chưa? Nhưng mà trong lòng chúng ta Nam Mô Đà Phật nó trào 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 lên cái tự nhiên, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái tư tưởng đọc kinh của chúng ta cả. Đây là một cái kỳ diệu của cái gì, cái chủng tử niệm Phật của chúng ta. Phật tử đang nói chuyện với ai trong việc gì đời gì đó, mình tập trung mình nói chuyện để giải quyết qua cái câu đấu đáp với nhau cho nó chính xác, phải? Phật tử là phải dụng tâm và là dụng tư tưởng, phải không? Dụng ý chí. Nhưng trong lòng mình lúc đó nó là sao mà tử? Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy đôi khi mình nói chuyện mà lắng nghe mình Phật
đó. Nó như vậy đó. À, như vậy thì Phật tử đã nắm được cái phần thứ hai tiến bộ là gì? Tức là được là tự tánh niệm Phật. Thấy chưa? Đó là vô niệm niệm Phật một cách rất là tốt. Như vậy thì Phật tử mà được như vậy rồi thì sư bảo đảm chắc chắn rằng lâm chung Phật tử chúng ta sẽ tự tại vãng sanh dễ dàng như chơi, phải không Phật tử? À, như vậy đó, đó là cái tiến bộ phần tâm lý của chúng ta. À, như vậy trả lời vấn đề của chúng ta. Vậy thì 7 ngày cố gắng như vậy là dột hết sức của mình để mà cùng để mà lo niệm Phật, từ tâm thân nhập cùng nhau một mà lo niệm Phật, phải không? Đó, như vậy. Cho nên nhờ cái sức năng như vậy, sự cố gắng như vậy, đưa cái tâm chúng ta nhớ niệm Phật liên tục, gọi là nhất tâm bất loạn. Chỉ một tâm niệm Phật mà không còn loạn nữa, thì đến lúc lâm chung nhờ cái nghiệp thuần này,
cho nên tâm niệm Phật cách tự nhiên. Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ chót cuối cùng chúng ta cũng vẫn tự nhiên. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi luôn, phải không? Nó như vậy là gì? Là chúng ta đã được cái niệm chót cuối cùng là niệm niệm Phật rõ ràng. Vậy là vãng sanh không? Vãng sanh rồi, phải không? Ờ, nhưng bây giờ là có vấn đề đặc biệt xảy ra cho chúng ta. Là với những người có nhờ cái gì, ba cái tâm niệm chót khi mà từ giã cõi đời, đó là ba cái điều đáng sợ của người tu niệm Phật chúng ta, hay là đáng lo. Ở đây gọi là ba cái điều nghi của người Phật tử chúng ta. Và khi chúng ta niệm Phật đến giai đoạn gần sắp sửa ra đi, Phật tử cố gắng niệm Phật, rồi đến giai đoạn có những giai đoạn mình niệm Phật không nổi nữa, thì nhờ thầy đến là hộ niệm, nhờ ban hộ niệm đến hộ trì ở chúng ta. Tại vì á, cái lâm chung,
cái người mà hành giả tu có hành Phật nó cũng
gần gần giống như cái người là gì, là người không có tu gì hết. Nghĩa là võ tử là cận tử nghiệp nó hiện ra, cận tử nghiệp nó hiện ra. À, cái là gì? Là cái nghiệp lực mạnh của mình, là nghiệp ác, nghiệp xấu, nghiệp chúng sinh, nghiệp phàm phu, nó hiện ra ha, để nó dành, nó nổi bật lên, để nó dẫn lộ thần thức chúng ta đi vào cái nẻo luân hầu tiếp tục. À, như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng tranh đấu mà niệm Phật là như vậy. Rồi cái người mà thế gian không tu á, thì nghiệp này nó trổ lên cách rất là mãnh liệt. Mà những người thế gian không tu họ không biết đâu mà kềm chế. Họ theo nghiệp đó thôi à. Và nghiệp khổ thì họ khóc, họ rên, họ bực bội, họ tức tối, rồi họ ra đi trong cái tâm đau khổ. À, gọi là gì? Là họ bị cuồng loạn trước khi ra đi, giờ bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi kiếp sau một cách lạ, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ra là gì? Là nghiệp dẫn nhanh đó, hiểu rồi chưa? Chứ mà chết nhẹ nhàng nha.
Nghiệp dẫn nhanh đi vào luân hồi đau khổ. Còn bây giờ người tu Phật tử chúng ta rất sợ,
rất sợ giây phút này. Cho nên có lúc sư giảng tự nghe cái câu mà tổ sư dạy, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, phải không? Người tu Phật tử chúng ta rất sợ cái giai đoạn này. Đó như vậy. Tại vì sao? Lâm chung mê là mình không tĩnh tâm trong chánh niệm. Nói theo thiền, lâm chung mê là không có giác, không tự chủ lại chính mình mà bị nghiệp dẫn đi. Người tu tịnh độ lâm chung mê là không niệm Phật được, bị cái nghiệp nó hiện lên và đi theo cái nghiệp đó là mê. Mê là không thấy rõ, không biết mình và bị nghiệp dẫn gọi là mê. Không nhớ được cái chánh niệm Phật gọi là mê. Đó, cho nên tổ sư mới dạy rằng là khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Muốn thành được chánh niệm là cái lưỡi hầu phải tê. Lưỡi hầu là gì Phật tử? Là cái lưỡi mình uốn éo để ra cái chữ nghĩa.
Hầu là mình khổ, là hơi mới quay. Phải không? Phật tử niệm Phật thì nhiều chừng nào
thì cái lưỡi mình nó hoạt động nhiều chừng đấy, nó mỏi không? Mỏi, gần cổ mình phải hoạt động nữa. Vậy là nói gì? Nó khô. Phải không? Nó như vậy. Lưỡi thì mỏi, cổ thì khô. Tại vì lo niệm Phật nhiều khi là mình quên uống nước luôn. Rồi nó khô cả con người luôn. Cho nên là khôn thành là muốn thành. Khôn thành là muốn thành công, muốn thành chánh niệm. Là nhất tâm bất loạn niệm Phật. Lưỡi hầu phải tê. Nghĩa là giờ niệm Phật không nghỉ, phải không? Niệm Phật nhỏ, rồi niệm Phật ra tiếng, niệm Phật lớn tiếng, niệm Phật hết ga. Thế đó là phải mệt mỏi, lưỡi hầu phải tê. Vậy thì mình lưỡi hầu phải tê để đổ lấy được cái gì? Được Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn. Thấy không? Phật tử mà thầy trò chúng ta mà ngồi niệm Phật như vậy nè, thấy nhẹ nhàng dễ tu không? Dễ không? Dễ quá dễ rồi.
Thôi vậy tại vì sao thằng đầu tu thoải mái? Thôi giờ cái pháp hẳn mà niệm Phật mà lại Phật lại khó hơn.
Mỗi một câu niệm Phật là mình lại một lại, là chúng ta thấy hơi khó chút rồi, hơi mệt đó. Phải không? Là thêm cái lại. Bây giờ ngồi mà lại thì càng dễ, nhưng giờ đứng lại tự thấy là khó không? Khó là mệt nữa đó. Nam Mô A Di Đà Phật lại một lại, giống như lại hồng danh sám hối vậy đó. Rồi đứng dậy, Nam Mô A Di Đà Phật lại một lại. Rồi đứng dậy, Nam Mô A Di Đà Phật lại một lại. Dễ không? Khó mà dễ. Tại mình còn niệm nhỏ, niệm thầm. Bây giờ bắt buộc niệm lớn lên, Nam Mô A Di Đà Phật lại một lại. Đứng dậy, Nam Mô A Di Đà Phật lại một lại. Dễ không? Cũng còn dễ. Tại vì lớn mà chưa lớn lắm, vì phải là hết ga luôn. Nam Mô A Di Đà Phật lại một lại.
À, tất cả con số nhiều la bao nhiêu, la thì nào mà mệt ngã là cái hạt thiếu nằm đó.
À, rồi mà khỏe lại, bật ngầu dậy, rồi lại Phật niệm Phật nữa. Đó là cái khổ hạnh, là cao thinh lại Phật, khổ hạnh trì danh. Cái cách này ngày xưa là Thiện Đạo Đại Sư thực hành và dạy đệ tử của ngài thực hành pháp môn này. Đến cái giờ công phu tu, một tiếng chuông lớn ở chùa vang lên rồi thì tất cả chúng đều ra ngoài những cái vù, là những cái thềm, là những thạch bàn đó, Phật tử, là cái chỗ ngầu tu của mình trên bệ đá đó. Và dân Phật tử ở trong làng ở dưới triền núi nghe hiểu chuông lên rồi thì mọi việc đều buông hết, mà hướng về trên núi ở của thầy mình, là nơi mà tổ sư mà Thiện Đạo đang ở để hướng đạo. Bắt đầu ở trên này niệm Phật, ở dưới cũng niệm Phật, niệm rền cả cái núi luôn. Ai cũng ra làng niệm Phật không, niệm hết ga luôn. Niệm xong rồi mạnh, ai để xỉu là cứ xỉu, ai chưa xỉu thì vẫn niệm.
Rồi người này thiểu nằm xuống thì kêu bảo còn để hiểu nữa.
Thời gian 1 tiếng 2 tiếng gì đó là xong một thời công phu. Đó, có ai dám tổ chức cái kiểu này chưa? Chưa. Sư quá ở dưới cũng có lại Phật niệm Phật mà ngầu chứ chưa dám đứng. Đứng sợ nó xỉu Phật tử. Mình sợ xỉu. Phải Phật tử? Sư không xỉu, đệ tử xỉu. Ai xỉu đây? Mấy bà già, ông già xỉu trước. Phải không? Nói như vậy đó, mấy ông già bà già xỉu trước. Nhất là những người bị tăng xong là xỉu trước nhất. Phải không? Không dám là lại nhiều. Đó như vậy, thôi ngầu niệm Phật. Như vậy mà nhiều khi mình còn rên rồi đó. Phải không? Đó. Còn bây giờ khổ anh như vậy rất là khó. Nhưng mà nhờ như vậy nó đưa chúng ta đến sự nhất tâm rất là tuyệt vời. Phật tử, Phật tử không tin á, giờ niệm Phật á, người ta ngầu niệm Phật, Phật tử là lại niệm Phật. Hai cái tâm trạng khác nhau. Người ngầu niệm Phật á dễ phóng tâm,
mà người lại niệm Phật là tâm không phóng. Đó, tại vì tập trung vừa niệm Phật mà vừa lại làm thành kính vô cùng.
Thấy không? Nó như vậy đó. Thành ra đó, khổ hành niệm Phật nó tập trung vừa cả tâm vừa cả thân luôn. Đó như vậy. Thành ra do đó rồi cái phước đức, cái công đức của mình đó là nó tăng hơn cái người ngầu không niệm Phật nữa. Tại vì mình có gì? Khổ hạnh hơn người kia. Người kia sợ mỏi, mình không sợ mỏi. Tự rõ không? Nó như vậy. Bây giờ Phật tử đối trước Phật A-di-đà, Phật tử đứng xá cúi đầu không à? Là phước Phật tử có nhiêu quá thôi. Còn bây giờ mọi người Phật tử khác không đứng xá cúi đầu không, mà xá cúi đầu xong rồi sao nữa Phật tử? Lại một lại nữa. Thấy không? Vậy thì người thành tâm hơn. Phải không? Đó, cho nên cái phước người này là lớn hơn cái người mà lại chỉ cúi đầu không. À, như vậy thì mình càng dũng công nhiều chừng nào, thành tâm nhiều chừng nào thì cái phước, cái đức chúng ta theo đó lớn hơn. Mà phước đức lớn hơn, thành tâm nó nhất tâm hơn.
Nó thành tâm, nó có tâm hơn thì thiền não theo đây
nó sẽ rơi rớt nhiều hơn. Nghe rõ không? Nó như vậy đó. Là do đó mà ta nói là khổ hành niệm Phật, quên thân mà quên cả cái gì, cái sự, cái tâm của mình luôn. Nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này là thành tâm niệm Phật là như vậy. Người tu tịnh độ chúng ta là dùng pháp tướng nó đi vào cái lý tánh, thấy không? Là còn người mà tu về bát nhã hay là tu thiền á, họ tập trung vào cái tâm tánh họ tu không, họ không chấp tướng. Nhưng người tu tịnh độ chúng ta là cái tướng rất là quan trọng. Cho nên mình là người nghiệp chướng nặng nề, phải dụng công khổ sức mà niệm Phật. Nhờ như vậy mới tiêu mòn tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng, được cái thắng duyên là thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ mới nổi. Cho nên kinh A Di Đà có đoạn ngài nói thế này, là Đức Thích Ca Mâu Ni nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc.
Nghĩa là chẳng phải ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được về cực lạc đâu.
Phải không? Chẳng phải ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được về cực lạc đâu. Vậy thì chúng ta ít thiện căn phước đức, ít nhân duyên đầy đủ thì chúng ta không về cực lạc được đâu. Vậy là khó quá, phải không Tử? Nhưng bây giờ thì Ca Mâu Ni nghĩa thêm rằng muốn được đầy đủ thiện căn với đức nhân duyên mau đầy đủ thì phải chấp trì danh hiệu Phật mà niệm, niệm liên tục, niệm đến nhất toàn bóp gọn và niệm đến giờ chết. Thì nó thoát văn luôn, dễ hiểu đó. Thế thì nhờ một niệm đó thôi, thành tâm đó thôi mà thiện căn với đức nhân duyên tự nhiên nó đầy đủ dần 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 dần, đến giờ lâm chung này nó đủ vừa luôn, đủ vừa luôn, là chúng ta là đạt gì? Được định niệm Phật là giảng sanh tức khắc. Thấy chưa? Đơn giản. Cho nên nó sẽ có lần tôi nói tử á, cái người họ có nhiều điều kiện, họ niệm Phật nhiều, họ đi cúng dường nhiều, họ bố thí nhiều, họ làm phước nghiệp.
À, tại vì họ thiền quá nhiều. Còn Phật tử chúng ta chỉ có niệm Phật thôi nè,
mà không có đi bố thí, đi cúng dường làm phước gì hết. Lý do mình quá nghèo, nghèo rớt mồng tơi. À, nghèo tới rớt mồng tơi luôn. Nó như vậy đó. Nghèo khát ra tro, nghèo ho ra bụi, nghèo lúi vô bờ, nghèo bờ con mắt, nghèo sắc hào bao, nghèo đau bao tử luôn. Nghèo không có gạo ăn luôn, nghèo mà đói nằm trò co luôn. Như vậy thì Phật tử có cái phước không? Có phước không? Đâu có phước gì đâu, có bố thí đâu, cúng dường đâu có phước. Phải không? Nhưng mà tu được không? Được không? Được chứ. Tại vì niệm Phật đâu có tốn tiền. Niệm Phật đâu có tốn gì đâu. Niệm Phật chỉ có tốn gì, cái tâm dụng và niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Phải không? Và cái tâm thành là nhớ Phật, và cái tâm muốn thiết tha là nguyện là về cực lạc giải thoát. Ồ, cho nên dũng bằng ba cái tâm này liên tục và tin tưởng rằng mình niệm Phật theo Phật dạy mình sẽ giải thoát giảng sanh. Cho nên nghèo quá sống chi cho nó khổ, phải không? Thôi niệm Phật chết quách ra rồi.
Vậy được lạc nó phải. Phải không? Phật tử nào mà nghèo đó, nghe lời sư thì niệm thì chết quách ra rồi.
Cho nó khỏe. Phải không? Ai ngờ đâu, mình niệm nó không có chết. Mà nó khỏe ra à. Nhiều khi mình bệnh, mình nằm vậy đó, nó bệnh quá niệm Phật chết phức cho rồi thì nó khỏe. Ai nhờ niệm Phật hầu cái thời gian 5-7 ngày tự nhiên hết bệnh, cái khỏe niệm Phật nữa, tu nữa. Theo cái phước, cái phước, cái đức nó tăng lên, cái nghiệp, cái tội nó bào mòn. Thấy không đó nha, quan gia nghiệp chướng, nhờ công đức hầu hướng mình tự nó cởi mở đi. Cái tự nhiên bệnh nặng mà thành bệnh nhẹ, nhẹ cái hết trơn luôn, khỏe re, đi chùa du nhập thất. Thấy không? Ai mà ngờ được cái bà này, nằm tôi tưởng bà chết chứ. Ai ngờ bây giờ bà đi vô chùa Tân Long có tu kìa. Thế tại vì sao? Nhờ niệm Phật thành tâm. Thế đó, nhiều Phật tử như vậy đó Phật tử. Tưởng sắp chết rồi, bác sĩ lên án rồi, nhưng mà nhờ thành tâm niệm Phật mà chuyển hóa cái bệnh nặng nan y của mình. Rồi cuối cùng không uống thuốc mà lại hết bệnh.
Không uống thuốc mà uống thuốc. Không uống thuốc viên thuốc cực nặng của bác sĩ.
Uống viên thuốc vậy, tinh thần của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tâm. Cho nên là nhờ đó mà chuyển nghiệp, di trùng tự nhiên đó không có tiêu hết trơn à. Không còn con nào hết trơn. Rồi khỏe mạnh rồi là gan ruột bao tử gì nó khỏe re luôn ha. Ăn uống ào ào khỏe mạnh vô chùa Tân Long tu nữa. Thế không là nhờ gì? Nhờ thành tâm, quyết tâm niệm Phật nó chuyển nghiệp của chúng ta. Phải không? Phật tử không tin làm thử coi. Không tin làm thử coi. À, mà Phật tử mà làm thử á, nhưng mà thử mà phải thử thiệt nha. Đừng có thử giả không được à. À, thử thiệt thì nó sẽ đưa đến kết quả lớn. À, như vậy đó là cái tâm thành, cái kỳ diệu của câu niệm Phật của chúng ta. Cho nên cái phước báo niệm Phật rất là lớn mà tử. Công đức cũng không có cái niệm nào so sánh bằng. Và cái quy lực của câu niệm Phật không quy lực của pháp môn tu nào bằng câu niệm Phật cả. Chỉ cái quyết định để giải thoát, để nhanh chóng
bảo đảm không gì bằng Nam Mô A Di Đà Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc quốc thế giường.
Cho nên tính từ chỗ này, cho nên Phật tử chúng ta mới quyết tâm niệm Phật và nguyện về cực lạc vãng sanh. Nhưng có điểm này thấy dễ quá, ỷ ha, tu la rai, tu tà tà, ha, là như vậy. Rồi đến lâm chung á, gần chết á, tu siết ha, rồi thấy sắp chết tới nơi rồi, thôi Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, lia lịa, ráng vô đó, như vậy đó. Nhưng mà ráng sao nổi, ráng mà tử. Bình thường tu tà tà, bình thường tu la rai, phải không? Sáng tu la rai, chưa đi chơi la rai, chiều tu la rai, tối nhậu la rai, phải không? Như vậy thì làm sao mà nhất tâm bất loạn được? Nó la rai nó xen kẽ với nhau, cái la rai tu và la rai diệt đời, la rai hưởng thụ, nó xen kẽ với nhau thì còn cái mà quyết tâm thì lại không có. Cho nên người hành giả chúng ta phải là quyết tâm chứ không có lai rai, không có tà tà.
Hỏi tiếp để biết chậm nhanh cho lẹ. Cho nên mình phải niệm như vậy.
Nhưng mà đâu ngờ rằng đến lâm chung á là cái nghiệp nó hiện ra. Nhưng mình có khả năng niệm mạnh và niệm quyết tâm cho nên mình vượt qua được cái nghiệp lúc lâm chung. Phải không tử? Nhưng mà cái nghiệp cuối đời này nó hiện ra là nghiệp thứ nhất là gì? Mình đang niệm Phật ngon lành nha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chắp tay lên ngon lành nha. Rồi quý thầy hộ niệm, rồi Phật tử hộ niệm là mừng quá rồi. Trời ơi, ông này bà này chắc sắp đi rồi, mừng quá, Nam Mô Đà Phật. Ai ngờ chính mình đang nằm niệm Phật, tự nhiên buông tay xu xì luôn. Xu xì luôn à, rồi sao Phật tử? Rồi cái lạng mắt đảo qua đảo lại, rồi không biết nói gì trong lòng, không ai biết nữa. Ha, nói cái gì vậy Phật tử? Nói chủ đề thứ nhất, mình nói mình biết, chứ ngoài sư quá chớ hay. Thầy Tân Long chớ hiểu. Tại vì lo niệm Phật công tử mình sắp đi rồi niệm siết lên. Ai ngờ mình nằm đó nói, không biết rằng mình tu niệm Phật giảng sanh không ta.
À, nói vậy đó. Phải thấy không? Nếu mình tu niệm Phật như vậy là không biết là giảng sanh không ta.
Thì Phật tử nghi không? Nghi rồi, là mình không tin mình. Thế như vậy, niệm Phật đến giờ đó rồi đó mà còn không tin đó. Nói mình tu niệm Phật suốt đời mà niệm Phật nãy giờ như vậy nè, không biết mà giảng sanh không ta. Vậy thì khởi, vừa khởi tâm lên như vậy rồi đó mà tưởng sao? À, đâu phải. Nói vậy nè, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm niệm Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Không biết Phật có, mình niệm Phật như vậy có giảng sanh không ta? Rồi đi luôn. Thấy không? Vậy là câu cuối cùng là mình là nghi. Thấy không tưởng? Nghi rồi mà tắt hơi luôn. Như vậy thì cái chót có niệm Phật không? Không có niệm Phật rồi. Cái câu chót của mình là thay vì Nam Mô Đà Phật nữa là mình đi rồi. Không, Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật mình đổi thành cái gì?
Mấy mình tu về có giảng sanh không ta? Thế là vậy là đầu thức bóng.
Vậy thì câu cuối cùng của chúng ta là không Nam Mô Đạo Phật, mà chúng ta nói là mình tu niệm Phật như vậy mới có giảng sanh được không ta? Rồi vậy là thất niệm, đổi niệm Phật bằng cái câu đó đó. Vậy thì có phải niệm Phật không? Phật chuẩn bị rước mình, thế ai ngờ bây giờ chót mình thì phải tâm nghi. Rồi là Phật rồi sao mà tới thâu hào quang lại liền. Thật sự là quái Phật thâu hào quang, mà hào quang Đức Phật lúc nào cũng là gần chúng ta và sát bên ta, nhưng tại mình làm cho ngăn chặn cái hào quang Phật với mình, phải không? Tự nhiên mà đưa cái lá trắng lên cái chặn lại rồi thôi rồi, phải không? Đó, như vậy. Vậy là vấn đề thứ nhất đáng sợ vô cùng là nghi thứ nhất, là nghi mình tu như vậy có giảng sanh được không, phải không? Cái thứ hai, đang niệm Phật ngon lành lúc sanh tiền, lúc lâm chung niệm Phật rất là ngon, phải không? Thầy sư quá
là Phật tử cùng nhau hộ niệm Phật tử, niệm là thấy rất dễ thương vô cùng.
Đó niệm Diệu An, nhớ niệm Phật nhan thiện tâm minh tâm. Dạ con nghe lời con niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hồi cái bắt đầu tới giờ chót cũng giống bà kia mà lại cái niệm khác. Là gì? Trời ơi, tội lỗi mình nặng quá trời, không biết giảng sanh được không ta. Hồi nãy là mình tu như vậy mới giảng sanh được không ta? Bây giờ đang cái vấn đề như vậy mình lại nói cái nghĩa khác. Là gì? Tội lỗi mình quá nhiều, không biết giảng sanh không được không ta? Rồi cái câu này thở lên rồi mà tôi có niệm Phật không? Không rồi, phải không? Về đức hơi trong cái nghi ngờ thứ hai, phải không? Hồi trước mình là ác thiệt, mình tội lỗi thiệt, nhưng mà khoảng cuối đời mình đã sửa rồi, mình đã cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh rồi, mình nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc rồi, nhớ chuyện xưa làm chi vậy? Phải không? Phật đã nói rằng ác cỡ nào chăng nữa đi, mà biết quầy đầu hướng thiện, nhất tâm niệm Phật
lắm. Chung đó thì Phật ta giúp hết, nhưng không biết gì nữa.
Nhưng mà mình tin mình mới tu nè, phải không? Mà tu vậy thôi để tin luôn như không, tới giờ chót nghi, đó là nghiệp nó khiến, thấy không? Nghiệp nó khiến, đó là cái tâm ma nó khởi lên giờ chót, cho mình khởi lên tâm nghi, phải không? Nói không biết mình làm tội ác như vậy đó, không biết giảng sanh được không ta? Rồi đặt tắt hơi cái rồi tiêu. Phải không? Lá trắng thứ hai che lên. Hồi tới không là tại ai vậy? Tại mình. Phải vào tới. Vậy là không dẫn sanh. Thấy chưa? À, người thứ ba. À, vậy thì cũng niệm Phật rất là ngon lành, tinh tấn, thiết tha, thành tâm. Rồi đến lúc lâm chung, được là tự tại niệm Phật luôn. Phải vào tới. Nhưng mà lại giờ phút chót, cũng khởi lên một cái nghi nữa. Là nghi gì đây? Hồi nãy là nghi mình tu như vậy có giảng sanh được hay không?
Người rồi có đường nghi là mình tạo ác như vậy có giảng sanh được hay không?
Bây giờ đến giai đoạn thứ ba, người này hai vấn đề kia không phải lưng nghi, phải không? Quyết định là giảng sanh, nhưng giờ chót đây không biết mình niệm Phật như vậy Phật có rước không ta? Bây giờ nghi Phật, biết ai Di-đà hứa đứa mình có rước không? Phật có rước không? Vậy là nghi Phật. Thì A Di Đà có phát nguyện lâm chung ai niệm tên thì ngày sẽ rước, phải không? Nhưng mà giờ chót này mình gọi lên cái tâm nè, mình không niệm mà mình tu vậy không biết Phật có rước không nữa. Vậy là thở cái tâm nghi Phật rước mình hay không? Như vậy Phật tử có giảng sanh được không? Không. La chăng thứ ba mãnh liệt đưa lên là nghi Phật. Thấy chưa? Phật có nói dốc mình đâu mà nghi. Sư quá Phật tử có thể nghi được, phải không? Đến gần 2 giờ rồi, sư quá có thể bật ngầu dậy rồi, không biết giờ này sư quá có tới không ta? Có thể nghi được.
Tại vì sao vậy? Thấy mây đen che phủ rồi, chắc là sư quá lâm đảo rồi,
phải không? Phật tử nghi ngờ là sư quá không tới, nhưng mà sư quá vẫn tới, vẫn là chuẩn bị lướt mây gió mà tới. Thấy mưa tới rồi mới sư quá tới không ta, nhưng hầu thấy sư đậu áo mưa đi vô, phải không? Nhưng mà cũng có lúc thiệt là mưa gió đi không nổi, không tới. Điện lên hồi có chứ, thì Phật tử có thể nghi sư quá được, phải không? Nhưng mà với Phật thì đừng nên nghi. À, vậy nên người ta phải trọn vẹn niềm tin ở Phật hoàn toàn, đó là A Di Đà thì tiếp dẫn người ta giảng sanh lúc lâm chung, hiểu rõ không? Đó, đó là lâm chung ba cái nguy nan này của người Phật tử chúng ta. Hành giả chuyên tu niệm Phật là thường bị ba cái nghi này, lâm chung là lâm chung tam nghi, hiểu rõ chưa? Đó, sư nói hôm nay cái rất là mạnh mẽ mà cũng là vui vẻ, tự nghe để mà nhớ, phải không? Bây giờ phải quyết tâm, đừng có nghi.
Đừng có nghi rằng là mình niệm Phật sẽ không giảng sanh. Đừng có nghi rằng là tạo lỗi mình quá khứ nhiều quá sẽ không giảng sanh.
Đừng nghi rằng Đức Phật sẽ không tiếp mình lúc lâm chung, mình sẽ không giảng sanh. Đừng nghi như vậy, mà phải trọn vẹn cái niềm tin hoàn toàn với công đức của câu niệm Phật, với pháp môn niệm Phật, với cái tâm nguyện tiếp dẫn cái Phật A-di-đà. Đó, như vậy. Cho nên đó là lâm chung tam, tam nghi của người Phật tử chúng ta. Như vậy thì trở lại vấn đề ba cái đề nguy hại đó, mình thấy đơn giản thiệt phản Phật tử, nhưng mà rất là đặc biệt đối với người tu tịnh độ của chúng ta. Đó, như vậy. Bây giờ mình lấy thấy không có rõ gì, nhưng mà nó là quan trọng.
Rất lâm chung, rất là quan trọng của chúng ta.
Để lâm chung chúng ta không bị vấn đề này, ngay bây giờ Phật tử phải quyết tâm hạ thủ công phu và niềm tin trọn vẹn nơi là chánh tâm niệm Phật, để làm chung chúng ta được là thắng duyên lớn. Giờ phút nào tâm niệm nào cũng hướng về Phật và quyết tâm về giữa Phật.
Mặt càng bệnh chừng nào niệm Phật dưới chừng đấy, thở đến càng niệm Phật chừng nào niệm Phật dưới chừng đấy.
Nhưng mà đến lúc gần chết chừng nào mình niệm Phật cần giữ chừng đấy nữa. Nó như vậy đó. Thế đó, rồi tới giờ rồi, thôi ráng niệm Phật nha. Phật tới trước rồi, sắp tới rồi, ráng giữ tâm này, niềm tin này mạnh mẽ và niệm Phật không bao giờ quên. Đó, không bao giờ bị gì? Bị thối tâm. Và không bao giờ hời hợt với câu niệm Phật, không bao giờ yếu ớt với câu niệm Phật, mà mãnh liệt niệm Phật đến giờ phút cuối cùng. Đó, thấy rõ chưa? Đó, như vậy. Cho nên ở đây Phật tử phải ráng cố gắng thành tâm và quyết tâm trong cái mỗi niệm hàng ngày của chúng ta. Cho nên đừng nghĩ rằng mình đi Phật thất nhiều, mình tu nhiều chỗ, chắc chắn lâm chung mình sẽ thành công mỹ mãn, coi chừng. Đừng có nghĩ quá, phải Phật tử? Phải đặt vấn đề này, sợ lúc lâm chung. Bây giờ chúng ta phải thủ, phải lo trước cái đã. Đó, như vậy. Cho nên chính từ chỗ này các tổ sư mới dạy chúng ta phải hằng xuyên tinh tấn.
Thế như vậy, tinh tấn bằng cách gì? Là chuyên niệm Phật là vấn đề.
Sám hối tội lỗi của mình là vấn đề quan trọng nữa, Phật tử. Ai là không có tội, phải Phật tử? Cho nên mình phải thường xuyên sám hối tội lỗi. Sám hối không phải đợi tới ngày 29, ngày 14 mới đi chùa sám hối hay tại nhà lại hồng danh sám hối, mà thuận duyên ngày nào sám hối cũng được. Một ngày sám hối 2-3 lần cũng được nữa. Thế nhưng mà sám hối gì? Chúng ta không lại hồng danh sám hối, mà
lại Phật A Di Đà sám hối. Lại Phật A Di Đà sám hối. Tại vì mình vừa lại vừa tu, vừa lại vừa tu, sám hối hồng danh là nghi thức tập trung trong ngày lễ lại đó mà thôi. Tại vì á, khi mà trước khi sám hồng danh đó là chúng ta là gì? Là có lời nguyện, phải không? Trong lời nguyện này có câu rất là đặc biệt là gì? Là bất cầu gì? Thanh văn duyên giác, nhân thiên thanh văn duyên giác, nải kiến quyền thừa, di tấu thượng thừa, phải không đấy? Là không cầu quả báo nhân thiên, thanh văn duyên giác, bồ tát quyền thừa, chỉ cầu quả tấu thượng thừa mà thôi.
Trong bài sám hối khởi đầu chúng ta đã nói là nguyện mà. Con sám hối để tiêu trừ tội lỗi. Nguyện con tu không phải để mong cầu quả nhân thiên, không phải cầu quả thanh văn của A-la-hán, không cầu quả duyên giác của Bích Chi, không cầu quả Bồ-Tát quyền thừa, mà con chỉ cầu quả tối thượng thừa. Là quả gì vậy? Quả gì Phật? Phải không? Đó là gì? Đó là phát tâm bộ bồ đề của người Phật tử chúng ta. Hành giả chuyên tu niệm Phật phải đi đâu với phát tâm bồ đề mãnh liệt, là tu niệm Phật để tương lai con được sớm thành Phật, quyết chí thành Phật. Ồ, thấy chưa? Mạnh mẽ không? Lớn lao không? Như vậy. Mà khi mình nói như vậy có phải là mình tự cao ngã mạn không? Có người nói mấy người tu niệm Phật làm phách, niệm Phật có chút mày đặt đồ làm Phật. Ta nói mình như vậy đó Phật tử. Ai nói vậy mà kệ, Phật dạy sao mình cứ làm theo đi. Mà mình có quyền làm Phật, có quyền làm Phật, ai cấm mình không? Mình có quyền phát nguyện làm Phật, có ai cản trở mình không? Không. Phải Phật tử? Nó như vậy đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Ở ngoài đời thế gian học trò mà nó muốn làm thầy giáo, có ai cản nó không? Nhưng mà nên hay không là chuyện khác của đứa học trò đó. Nó cố gắng thì tương lai làm thầy giáo, mà nó cố gắng thì thôi nó làm công nhân. Phải Phật tử? Nó như vậy. Có ai cố gắng sẽ được là thầy giáo, kỹ sư, bác sĩ, phải không? Nó như vậy. Còn người tu cũng tăng như vậy. Nếu ai giữ được cái tâm nguyện đó và cố gắng thì chắc chắn tương lai chúng ta sẽ làm gì? Sẽ được vãng sanh, sẽ được làm Phật. Đó là quyết tâm của người Phật tử chúng ta. Sự quyết tâm này bằng cái sự là gì? Là thể hiện cái cơ bản là niệm Phật, kế đó là sám hối tiêu trừ tội lỗi. Thì sám hối bằng cách là niệm Phật sám hối, niệm Phật lại Phật sám hối, niệm Phật lại Phật, tưởng như
con đang lại mười phương chư Phật mà sám hối.
Đây là điểm đặc biệt mà sư dạy Phật tử chúng ta đó, phải không? Phật tử lại ông Phật, Phật tử là niệm tưởng con ông thôi và lại ông đó thôi, phải không Phật tử? Với người tu tịnh độ chúng ta là vừa niệm Phật là vừa tu, mà vừa niệm Phật lại Phật là vừa tu, mà vừa niệm Phật lại Phật sám hối là vừa tu. Tu gì? Tu niệm Phật, nghe rõ không? Vậy thì khi mà lại Phật là lại Phật nào mới là người tu niệm Phật? Là Phật nào? Phật A-di-đà, phải không? Nói như vậy là khỏi cần lại tam thiên hay là ngũ thiên gì hết á. À, có người nhiều Phật tử nói trời hôm nay con đi vô chùa của siêu quá, lại tam thiên Phật vì kể rùm trời hết trơn, lại 3000 Phật, phải không? Tưởng nhiều dữ chứ, 3000 Phật đó vừa kể. À, rồi bây giờ có người lại ngũ thiên Phật là 5000 ông Phật, phải không? Vừa kể ngon không?
Vậy thì tôi lại có 5000 Phật á, bà lại có ông một mà.
Đây cho nên như vậy, vậy người tôi mà kể 5000 ông Phật có bằng người là lại một ông Phật không? Không rồi, xét lại là thua. Phải không? Thấy rõ chưa? Tại vì á, người lại 3000, 5000 không phải là người chuyên tu, phải không? Mà người tu cầu phước, tu cầu phước, cầu phước mới kể. Cầu niệm Phật A Di Đà có kể không? Trời ơi, hồi tôi phát tâm niệm Phật tới giờ tôi có biết nhiêu đâu mà tôi kể. Vô số luôn, hằng hà sa câu niệm Phật mà tôi không nhớ nổi nữa, là máy tính mà tính không có ra nổi nữa, biết đâu kể. Chỉ có một niệm mà thôi đó, tôi chỉ có thành tâm trong một niệm, chẳng biết bao nhiêu mà kể nữa, mà có niệm hoài niệm tới chết luôn chứ khỏi có tính số gì chứ. Là như vậy. Nhưng ở đây khi mà chúng ta lại Phật sám hối á, mà tưởng niệm thế này: con lại Phật A Di Đà, thành tâm sám hối tiêu trừ tội nghiệp từ quá khứ của con. À, con lại Phật A Di Đà, cũng như
con đang thành tâm lại mười phương chư Phật vậy.
Nguyện mười phương chư Phật A Di Đà Phật chứng minh cho lòng thành của con. Vậy mà tưởng nguyện như vậy là ngay khi mình lại một Phật A Di Đà là mình đã lại một lần một là bao nhiêu vậy? Mười phương chư Phật lại một lượt một luôn. Mà mười phương chư Phật đó ở trong niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì ai lời ai lỗ? Mình tu tịnh độ lời hơn. Vì mình niệm Phật mà nguyện là mình lại Phật A Di Đà, cũng như mình đang lại mười phương chư Phật vậy. Người kia lại có 3000, 5000 thôi à. Mình 3000, 5000 đâu đủ mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật là hằng hà sa số Phật. Còn mình lại Nam Mô Phật, con như con đang lại mười phương chư Phật, thì mình đang lại hằng hà sa số Phật. Vậy thì ai hơn ai kém? Mình hơn rồi. Thứ nhất là mình khéo biết dụng
bằng cái tâm của chúng ta.
Một ông Phật A Di Đà mà tưởng được mười phương chư Phật, phải không? Còn mà lại tam thiên, lại ngũ thiên, lại ông nào tưởng đó, lại ông nào tưởng đó, con ông một à, phải không? Như vậy là cái tâm chúng ta mạnh mẽ hơn, cái tâm chúng ta hợp nhất hơn, mình thành tâm hơn, mình gom cả mười phương chư Phật vào trong cái một danh hiệu Phật một là Nam Mô A Di Đà Phật, và thành tâm sám hối mà lại một lượt một với mười phương chư Phật vậy á, phước Phật tử tăng cỡ nào? Mà phước tăng như vậy thì tội mòn cỡ nào, phải không? À, nhưng mà lại có cái lợi lớn đó là gì? Là không rời chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật không mất, phải không? Còn ngay bây giờ mà lại mà ngũ thiên Phật, tam thiên Phật có A Di Đà Phật con câu à, phải không? Còn mấy Phật kia không chứ không A Di Đà. Mà lỡ Phật tử mà lại ngay cái ông tam thiên Phật kia đó chết đi, không niệm Di Đà thì vãng sanh không? Khó ăn.
Phải không? Chúng mà đã mua Thích Ca Mâu Ni Phật đức thời đi về đâu?
Ở Ta Bà lại tu nữa có phước thôi chứ đâu có vãng sanh. Mà nếu mà hên á, ngay cái chỗ mà Nam Mô A Di Đà Phật đức hơi là hên. Nhưng mà hên thì khó quá, giống người chung số độc đắc thì khó quá, phải không? Hay là chung số đề khó quá, nói như vậy. Nhưng Phật tử cứ niệm Phật như sư dạy hồi nãy đó, phải không? Vậy thì mình niệm cả hằng hà sa số Phật, trong đó có Đức Phật A Di Đà là chủ động, Phật có thể bao trùm cả mười phân chư Phật gom lại thành Phật A Di Đà trong mẫu niệm sám hối. Như vậy thì tội lỗi nó tiêu trừ rất là nhanh, thiện căn phước đức lớn rất là mạnh, Cho nên từ chỗ này mà chúng ta lại không rời chánh niệm, phải không? Cho nên là thành công rất lớn. Thế nên khi sám hối niệm Phật xong rồi, Phật tử thấy khỏe không? Khỏe. Vậy thì nghiệp chướng được tiêu, tội bào mòn, rồi tiếp tục niệm Phật tiếp, niệm Phật tiếp.
À, như vậy thì công đức chúng ta tăng trưởng rất là nhanh.
Nhờ nhất tâm niệm Phật bằng cách nhiều cách tu như vậy mà không rời câu niệm Phật, cho nên mình được gì? Sớm được thành trong cái chánh niệm. Và cuối đời khi lâm chung, chúng ta vẫn thành tâm trong niệm Phật, đừng khởi lên tam nghi, thì bảo đảm chúng ta sẽ vãng sanh. Ai lâm chung tam nghi mặc dầu không có niệm tham sân si phiền não, nhưng vì không niệm Phật nên không rơi vào những cảnh giới khổ của dòng luân hồi. Đó là gì? Đó là cõi trời, cõi người, cõi là Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, ở trong cái vòng lục đạo này. Mà chúng ta được một cái chút xíu hưởng phước là nhờ gì? Nhờ chúng ta là niệm nghi. Nhờ niệm nghi. Nhờ niệm nghi đó. Rồi đó chúng ta về cõi biên địa nghi thành, hưởng phước gần như cõi trời. Cái biên địa nghi thành là gì? Là biên là biên giới, địa là đất. Khoảng đất này nó có cái hàng rào ngăn ranh, phải không? Giữa cảnh
giới này với cảnh giới Phật nó liên với nhau.
Mà người bên này không giờ biết bên kia là cảnh giới cực lạc. Ngày mình ở như cõi trời vậy đó bà tử, không biết gì hết, sung sướng ở đây chẳng biết gì cả. Thì thật lâu Bồ Tát đi ngang qua đây tội nghiệp mới thuyết pháp cho mình nghe, mới giới thiệu khiêu gợi cho mình một cái tâm niệm về cực lạc, thành tâm thiết tha và nói bên kia là thế giới cực lạc mà các ngươi không thấy không biết. Lý do tại vì các ngươi ở ta bà niệm Phật lâm chung khởi ba cái nghi, bị ba cái nghi này mà rơi vào cảnh giới này đây nè, biết chưa? Chừng đó mình giật mình, trời ơi, mới mở bớt cái mình cạp không hay, không biết. Bây giờ quảng hồ quảng giới hối hận ăn năn, mới phát tâm niệm Phật thiết tha mà không còn nghi nữa. Vừa thành tâm niệm Phật thiết tha rồi, từ đây là vọt qua hàng rào, qua cực lạc bên kia, ly chia. Thấy không, nó như vậy. Đó là gì? Là lúc này bị khai tâm rồi, thấy không? Là mở trí rồi, không còn nghi. Cho nên là quyết tâm niệm Phật, tâm chuyển, nghe chuyển, cảnh chuyển, tức thời từ cái cõi giới là biên địa nghe thành đó, được Phật hào quang phóng tiếp dẫn về cực lạc vãng sanh tức khắc. Có thấy rõ chưa? Giống như là cái chùa Tân Long có hàng rào.
Ở bên kia, bên đây nghe pháp, tiếng pháp rần rần mà chớ biết.
Bên đây tu rần rần mà chớ hay. Chừng có người nói trời ơi, ở cái chùa đây bên kia thuyết pháp giảng đạo sao qua nghe. Tôi có nghe đâu, tôi có biết đâu. Hồi nào tôi chớ có biết ở trong này có thuyết pháp như nào vậy chứ á. Thấy không? Đó, nhưng bây giờ nghe nói rồi phải giật mình. Vậy sao? Thôi, bây giờ cho tôi bản tu được không? Được. Rồi cứ vô cửa, có gì đâu. Chừng vô đang mà thấy ta tu rần rần rần. Ta ngồi niệm Phật rần rần rần. Hỏi tại sao vậy? Ta tu đi về cực lạc đó, để tôi ra đây làm Phật đó. Thấy chưa? Có như vậy, kế bên mà không tin. Kế bên mà không biết, tại gì? Tại vì sao ta? Nghiệp. Thì cái nghiệp. NGHEIEBIP nặng IP là nghiệp. Cái nghiệp nó như vậy đó. Ra mà tự đáng cố gắng làm sao lâm chung bỏ đi ba cái nghi này, thì chúng ta nhất tâm bất loạn đi vào đỉnh niệm Phật là hòa hào quang Phật, trực vãng Tây phương siêu tăng tịnh độ tức khắc. Đó là ba cái niệm đáng sợ, ba cái nghi đáng sợ lúc lâm chung của chúng ta. Tự nghe rõ chưa? Đáng sợ không? Đáng sợ phải không? Là vậy mà tự muốn hết sợ phải làm sao? Phải quyết tâm ngay bây giờ, tin Phật rước mình, tin mình niệm Phật sẽ vãng sanh. Và tất cả nghiệp chướng chúng ta làm từ quá khứ với câu niệm Phật này sẽ gì? Sẽ hóa giải tất cả, và chúng ta sẽ được thảnh thơi nhẹ nhàng. Nhất tâm niệm Phật là vãng sanh cực lạc quốc.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Nhân dân thành ca kỳ la, nghe trong màn sương hân hoan, nhạc chơi vang chiêu kinh, nhạc cao ngân cao chung trên ngàn hoa xinh tươi, nơi lòng tỳ ni trong nắng thanh bình, cội hoa vô ưu bóng mẹ hiền đang nhân yêu, nhìn hoa chợt nghe tâm tư bảy lần rung chuyển, ngàn chim diêu dích anh dương bừng soi loan tinh khắp nơi trần gian. Đức Thích Ca xa đời, Đức Thích Ca xa đời, đó hoa ưu đàm tỏa ngát hương đất trời. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo hoa. Vừng đông đang lên muôn dân thành ca kỳ lạ, nghe trong màn sương hân hoan nhạc trời vang chiều kinh. Nhạc cao ngân cao tung trên ngàn hoa xinh tươi, nơi lòng tỳ ni trong nắng thanh bình. Cội hoa vô ưu bóng mẹ hiền đang lên điêu, nhanh hoa chợt nghe tâm tư bay lần rung chuyển. Ngàn chim diêu xích anh thương bừng soi loang tinh, khắp nơi trần gian Đức Thích Ca xa đời. Đức Thích Ca xa đời, đó hoa ưu đàm có ngát hương đất trời. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo hoa. Dân thành ca kỳ la nghe trong màn sương hân hoan nhạc trời vang chiều kinh. Nhạc cao ngân cao tung trên ngàn hoa xinh tươi, nơi lòng tỳ ni trong nắng thanh bình. Cội hoa vô ưu bóng mẹ hiền đang nâng niu, nhanh hoa chợt nghe tâm tư bay lần rung chuyển. Ngàn chim diêu xích anh thương bừng soi loan tinh, khắp nơi trần gian Đức Thích Ca xa đời. Đức Thích Ca xa đời, đó hoa ưu đàm có ngát hương đất trời. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo hoa. Đức Thích Ca xa đời, đó hoa ưu đàm có ngát hương đất trời. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo hoa. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo hoa. Hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo.